trì tam quy. Đức Phật là bậc đạo sư của ba cõi, giáo pháp là mắt sáng của muôn loài, tăng là thượng sĩ lục hòa, đều là ruộng phước chân thật thanh tịnh. Trái ngược với đây thì trở thành tà dạy, thuận theo đó thì trở thành chân chánh. Công đức thần thông chẳng ai sánh bằng, sức mạnh thánh nhân khó mà suy xét. Giải trừ khổ não như cái trống có thoa thuốc thì các mũi tên bắn vào đều rơi xuống, vượt thoát tai nạn như song kiếm đột phá dòng dây, biến khổ làm vui trong khoảng sát na, đổi phàm thành thánh chỉ trong khoảnh khắc. Thế nên thế tướng xe lửa hiện ra, nếu biết quy y liền được trong mát, sắp đến địa ngục nếu xưng niệm danh hiệu Phật, thảy đều lìa khổ. Ngài Phổ Minh và chư dương tránh khỏi tai nạn là bởi do công phu của Định Không. Đế Thích đánh lui oai thế của Đảnh Sinh là từ sức mạnh của Bát Nhã. Thế nên Phật tử có lòng tin quy y Tam Bảo, chân thật từ bi, dùng hương hoa cúng dường nơi Phật và Tăng, đọc tụng lưu thông pháp bảo, tập hợp những điều thiện lợi này mà hướng về Bồ Đề, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đồng sinh tịnh độ. Đâu không nghe nói Tần già anh vũ xưng niệm danh hiệu Phật, được về Tây Phương chư thiên đế dương quy kính Tam Bảo, thệ cầu thánh đạo. Mọi chúng sinh đều có thể trên cầu quả vị Phật, dưới thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Như thế thật đáng gọi là hiền là đại quy, thơ là phát, thiên tử đại đường chỉ ba người. 6. Đầy đủ các giới. Đã phát được tâm Bồ Đề nên tu hành Bồ Tát, ban đầu thọ tam quy, kế giữ năm giới, dần dần tu mười pháp lành, viên mãn tam tụ luật nghi, căn cơ thuần thục thì giữ gìn trọn vẹn. Nếu căn cơ chưa thuần thì thọ trì từng phần. Mỗi năm có tam thiện, mỗi tháng có lục trai. Nếu như thấy năm giới khó thực hành thì hãy trừ bỏ rượu thịt, mười điều ác dễ phạm, nên giữ một giới không sát sinh. Bụi nhỏ tích lũy thành núi non, sương rơi cũng thêm cho dòng nước, một giọt rơi xuống vực, rốt cuộc cũng trở về biển cả mênh mông. Thế nên kinh Niết Bàn nói, lúc Đức Phật còn ở đời thì lấy Phật làm thầy, sau khi Đức Phật diệt độ thì lấy giới làm thầy. Kinh Phạm Vọng nói, giới như trăng trong sáng, cũng như châu anh lạc, chúng Bồ Tát nhiều như cát bụi, đều do giới này thành tựu đạo giác ngộ chân chánh. Vì thế, rồng không có tâm phạm sát, sói còn có ý trì trai, tỷ kheo khổ hạnh tiết tháo đến nỗi bị buộc cỏ mà chẳng dám đi, bảo hộ con ngỗng mà phải đổ máu hồng, cư sĩ bị bệnh duyên mà hoàn toàn không uống rượu ăn thịt. Thế nên biết, nói về cội gốc của các điều lành, thì năm giới đứng đầu, bậc dương giả theo đó để trị quốc, người quân tử phụng hành để lập thân, không thể rời xa lúc dội vàng, không thể phế bỏ dù trong khoảnh khắc. Đạo Phật gọi là ngũ giới, Nho giáo gọi là ngũ thường, ở nơi trời là ngũ tinh, ở nơi đất là ngũ nhạc, ở nơi người là ngũ tạng, ở nơi xứ sở là ngũ phương. Nói rộng ra thì không chỗ nào mà chẳng thâu nhiếp, quán xét cả trên dưới, không gì có thể thêm vào. Do đó, trong Pháp Uyển Châu Lâm nói, điều thế tục ưa chuộng là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chỗ ý thức tham lam nương vào là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đạo và đời tuy trái ngược nhau, nhưng về mặt tiệm giáo, tức tu hành, thì chung đồng không khác. Trong chánh pháp dạy, bắt đầu ở nơi nhân, đó tức là ở nơi pháp thật chỉ sự việc nói thẳng. không nhờ vào ngôn từ hoa mỹ, nương vào danh tự mà biểu hiện ý nghĩa. Tu nhân như thế, không mong quả mà chứng quả, từ chỗ này vào đạo, không muốn vui mà được vui. Hiện nay, thấy người trì giới công sát hại, chẳng cầu nhân mà nhân tỏa sáng, giữ giới không trộm cắp, chẳng hân hoan nghĩa mà nghĩa phô bày. Người công tà dâm, chẳng mong lễ mà lễ được lập. Người không nói dối, chẳng mộ tính mà tính tự gian xa. Người không uống rượu, chẳng thực hành trí mà trí sáng tỏ. Năm giới này không chỉ tự kiềm chế mình, ngừa ngăn sai quấy, mà còn trợ giúp nước nhà phát triển sự giáo hóa. Muốn tu thành tựu tịnh hạnh, cần phải nghiêm túc giữ gìn giới luật. Như thế thật đáng gọi là dạng thiện hòa dung đồng cõi Phật, vui tươi hớn hở hở thái bình. 7. Phát tâm Bồ Đề. Quả thật, vô thượng gọi là Bồ Đề. Nếu phát tâm này, chắc chắn thành Phật. Pháp môn tịnh hạnh nói, người tu tịnh độ cần phải khéo phát tâm. Nếu vì mình chán nản ngũ trược, ưa thích cửu phẩm, thì trái với tâm Bồ Đề, đó là hạnh thanh văn, không nên phát khởi. Nếu vì chúng sinh mà phát tâm đại bi, cầu giảng sinh cực lạc, mong nhanh chóng thành tựu đạo lực thần thông để trải qua mười phương cứu độ tất cả chúng sinh, khiến họ cùng thành Phật, thì thuận với tâm Bồ Đề, đó là hạnh Bồ Tát, cần nên phát khởi. Nay, khuyên hàng cao lưu tu hành tịnh nghiệp, phàm muốn lợi mình, lợi người, cần phải phát tâm lập chí, nên ở trước Tam Bảo dâng hương hiến hoa, chí tâm phát nguyện: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Đệ tử là: hôm nay phát tâm rộng lớn này, chẳng vì mong cầu phước báo trời, người, thanh văn, duyên giác, cho đến chư vị Bồ Tát, hàng quyền thừa, chỉ y theo tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Cúi mong cho con cùng với cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, tất cả kẻ oán, người thân, đồng sinh về tịnh độ, đều được bất thối chuyển nơi đạo giác ngộ, chân chánh vô thượng. Nói ba lần như trên, luôn luôn phát khởi tâm này, mỗi ngày nên thường thực hành như thế. Thuở xưa, đồng tử thiện tài cho phát tâm Bồ Đề nên chứng quả trong một đời. Long nữ 8 tuổi mà được thành Phật, ở nơi địa ngục phát tâm này, liền nhanh chóng vượt lên hàng thập địa, sa di, biết phát tâm thì đã hơn hẳn hàng nhị thừa. Như thế, thật đáng gọi là một khí hồi nguyên vận, vạn vật thấm nhuận ân. Văn khuyên phát tâm Bồ Đề, Đại sư Thật Hiền soạn. Phần bổ sung: Thật Hiền tôi, một sư tăng phạm phu, hư hèn, ngu muội, dập đầu lạy khóc, rớm máu quanh mi, gian xin đại chúng hiện tiền, cùng tín hữu nam nữ mai hậu, cuối xin quý vị xót thương, ghé tai nghe xét. Từng nghe, cửa yếu vào đạo, lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành, lấy sự lập nguyện làm trước. Nguyện có lập thì chúng sinh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới tự thành. Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không lập, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành, cũng chỉ nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, gọi là việc làm của ma. Quên mất còn như thế, huống nữa là chưa phát. Cho nên biết rằng, muốn học đạo Như Lai, trước hết phải phát nguyện Bồ Đề, không thể trì hoãn, chần chờ được. Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không trình bày, biết đâu mà hướng tới. Nay vì đại chúng, xin nói tóm lược, tướng trạng của tâm nguyện có 8, đó là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Ở đời, có người sau khi vào chùa tu, nhưng chẳng xét tâm mình, chỉ chuyên lo những việc bên ngoài, hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui mai hậu. Phát tâm như thế, đích thực là tà. Danh lợi không ham, quả vui chẳng thiết, chỉ mong giải thoát, đạt đạo bồ đề. Phát tâm như thế, được gọi là chánh. Niệm niệm liên tục, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nghe Phật đạo cao siêu, không sinh sầu lo thoái chí, thì chúng sinh khó độ, không sinh mệt mỏi sờn lòng. Như trèo núi cao muôn trượng, quyết lên thấu đỉnh. Như leo tháp lớn chín tầng, phải leo tận nóc. Phát tâm như thế, được gọi là chân. Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ. Ngoài sạch, trong dơ, trước siêng sau trễ, tâm tuy tốt đấy, nhưng phần lớn bị danh lợi xen lẫn. Pháp tuy hay đấy, nhưng oan uổng vì bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như thế, đích thị là ngụy. Cõi chúng sinh hết, nguyện tôi mới hết. Đạo bồ đề thành, nguyện tôi mới mãn. Phát tâm như thế, được gọi là đại. Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử tờ oan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như thế, chính là tiểu. Ngoài tâm, nếu thấy có chúng sanh cần độ, có Phật đạo mong thành, công phu không xả, thì biết không tan. Phát tâm như thế, chính là thiên. Nếu biết tự tánh là chúng sinh, nên nguyện độ thoát. Tự tánh là Phật đạo, nên nguyện tu hành. Không có pháp nào ngoài tâm riêng có. Đem tâm hư không mà phát nguyện hư không, tu hành hư không, chứng quả hư không, cũng không có tướng hư không, có thể đắc chứng. Phát tâm như thế được gọi là viên. Biết được tám tướng khác nhau trên đây là biết cứu xét. Biết cứu xét là biết lấy bỏ. Biết lấy bỏ là biết phát tâm. Cứu xét như thế nào? Đem tâm mình ra để cứu xét. So với tám tướng nói trên để biết tâm mình là chánh, là tà, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên hay viên. Lấy bỏ thế nào? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên, lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như thế mới gọi chân chánh phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề này là pháp lành hàng đầu trong các pháp lành. Phát khởi được tâm ấy hẳn phải có nhân duyên. Tóm gọn có 10 nhân duyên phát khởi. 1. Nhớ nghĩ ân nặng của Phật. 2. Nhớ nghĩ công ơn cha mẹ. 3. Nhớ nghĩ công ơn sư trưởng. 4. Nhớ nghĩ công ơn thí chủ. 5. Nhớ nghĩ công ơn chúng sinh. 6. Nhớ nghĩ khổ đau sinh tử. 7. Tôn trọng tánh linh của mình. 8. Sám hối nghiệp chướng đã gây. 9. Nguyện cầu giảng sinh tịnh độ. 10. Làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. 1. Thế nào là nhớ nghĩ ân nặng của Phật? Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai chúng ta khi mới phát tâm, vì tất cả chúng sinh tu Bồ Tát Đạo trải vô lượng kiếp, nếm đủ mọi điều cay đắng gian lao, khi ta tạo nghiệp, Đức Phật rất xót thương, tìm cách giáo hóa, nhưng ta ngu si, chẳng chịu nghe theo. Ta đọa địa ngục, Phật lại càng thương, muốn thay chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng, không phương cứu vớt. Ta sinh cõi người, Phật dùng phương tiện, giúp trồng căn lành, đời đời kiếp kiếp, Ngài luôn theo dõi từng tâm niệm, cứu vớt chúng sinh, không lúc nào bỏ sót. Khi Phật xuất thế, ta còn chìm đắm, nay được làm người, thì Phật đã diệt. Tội lỗi chi khiến ta sinh vào thời mạt pháp? Phước đức nào mà ta được dự vào hàng ngũ xuất gia? Nghiệp chướng chi khiến ta không được thấy thân vàng của Phật? May mắn nào xui ta được thấy xá lợi như vậy? suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ. Giả sử quá khứ không trồng thiện căn, làm sao hôm nay có thể được nghe Phật Pháp? Không nghe Phật Pháp, làm sao biết mình thường thọ nhận ân của Phật? Ân đức ấy non sâu khó sánh, trừ phi tự mình phát tâm rộng lớn, hành đạo Bồ Tát, xây dựng đạo tràng, cứu độ chúng sinh. Còn không thì, dù cho thịt nát xương tan, cũng khó mà đền đáp xứng đáng. Đó là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề. 2. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ? Thương thay cha mẹ, sinh ta nhọc nhằn, 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, binh ướt mẹ nằm, bên tráo con lăn, ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng tưởng. Khổ công nhường ấy, ta mới thành người, hy vọng về sau, tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà, nay ta lại đi xuất gia, làm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn, ngọt bùi không cung cấp, dỗ chạp chẳng lo toan. Lúc còn sống, ta đã không chu toàn được miếng cơm, manh áo. Khi chết rồi, ta lại chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian là kẻ sống thừa, về mặt xuất thế cũng chẳng ích chi. Hai đường đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế, chỉ còn một cách là thường hành Phật đạo trong trăm kiếp, ngàn đời, để cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng. Không những cha mẹ một người, mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. 3. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh ta, nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian, thì lễ nghĩa không biết. Không có sư trưởng xuất thế gian, thì Phật Pháp không hay. Không biết lễ nghĩa, thì có khác chi cầm thú. Không tin Phật Pháp, ắt đồng với người phàm. Ngày nay, chúng ta có biết sơ qua ít nhiều về Phật Pháp, lễ nghĩa cũng biết tạm đủ. Thân phụ ca sa, mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa, nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sinh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, cả hai đều được lợi ích. Do ta cúng hiến, đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề. 4. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn thí chủ? Chúng ta ngày nay, đồ vật dùng hàng ngày chẳng phải do ta tự cấp. Cháo cơm 3 bữa, quần áo 4 mùa, thuốc men trị bệnh, chi phí linh tinh, hết thảy đều do sức lực của kẻ khác làm ra, mang đến cho ta chi dụng. Họ thì dốc sức cày cấy, bụng chẳng đủ no, ta thì ngồi không an hưởng, mà lòng vẫn còn chưa thỏa. Họ thì đang dệt không ngừng tay, suốt đời gian khổ, ta thì may mặc đến thừa mứa, đâu biết tiếc thương. Họ thì nhà tranh, vách lá, nghèo khó suốt đời, ta thì sân rộng, nhà dài, thông thả quanh năm, đem sức lao nhọc của họ để cung cấp cho sự sống an nhàn của ta. Lòng sao yên được? Lấy cái lợi của người để bồi dưỡng thân ta sung sướng. Như vậy, xét theo lý thì có thuận không? Nếu chẳng phải mình vận dụng hai đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước tuệ để tính thí nương nhờ ân đức, chúng sinh thọ nhận ân sủng, thì dù gạo chỉ một hạt, vải chỉ một ô mà mình đã thọ cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm Bồ Đề. 5. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh? Ta với chúng sinh, từ bao kiếp trước, hết đời nọ, qua đời kia, từng làm cha mẹ của nhau, ân nghĩa qua lại, nhiều lớp, nhiều tầng. Nay vì cách đời, cho nên hôn mê, không nhận ra nhau. Cứ lý ấy mà suy, thì sao không biết đền đáp? Nay là loài mang lông đội sừng, biết đâu xưa kia không là con ta. Nay là loài bò, bay, máy, cửa, biết đâu xưa kia chẳng phải là cha mẹ ta. Thường thấy bao người, khi trẻ lìa xa gia đình, lúc lớn trở về chung mạo đổi khác, không thể nhận ra. Huống nữa, cha mẹ đời trước của ta, ngày nay kẻ thì họ Trương, người thì họ Dương, làm sao nhớ được? Họ đang gào thét trong địa ngục, hoặc đang ngất ngư trong chốn ngạ quỷ, khổ đau, ai biết, đói khát, kêu ai? Ta tuy không thấy, không nghe, nhưng họ thì luôn cầu xin cứu vớt. Nếu chẳng phải kinh điển, thì không chỗ nào có thể nói rành việc ấy. Nếu chẳng phải Đức Phật, thì không ai tả rõ cảnh này. Hạng người tà kiến, không sao biết nổi. Bồ Tát nhìn sâu kiến, thấy toàn là cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai. Cho nên, thường nhớ cách giúp đỡ để báo đền ân chúng. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ Đề. 6. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh? Ta cùng chúng sinh từ bao kiếp trước, sinh tử quẩn quanh, chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi trời, lúc sinh cõi người, nơi kia, chốn nọ, ra vào muôn lối, lên xuống nửa giây, thoáng chốc làm trời, thoáng chốc làm người, thoáng chốc chui vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cổng đen sáng ra chiều vào, hang sắt mới khép đã mở. Leo lên núi dao thì không còn mảnh da nguyên vẹn. Dịnh vào kiếm bén thì da thịt đều bị rách tan. Quan sát nóng không trừ được đói. Nuốt vào rồi gan ruột nát tan. Nước đồng sôi không giải được khát. Uống vào rồi xương thịt chín nhừ. Cưa bén xả thây. Đứt xong liền nối, gió nghiệp thổi vào mặt, chết rồi lại sinh. Trong thành rực lửa, thảm thê tiếng thét rú lên. Trên bàn xào nướng, tê tái tiếng gào vang vọng. Bằng giá đông lại, thì thân hình xanh như sen xanh kết dụy. Máu thịt rửa ra, thì mình mày đỏ tựa sen hồng trổ qua. Trong chốn địa ngục, một đêm chết sống kể vạn lần. Một buổi thọ hình chốn u minh so với nhân gian thì lâu tròn thế kỷ. Bao phen lính ngục ra tay nhọc mệt, nào ai chịu tin lời diêm chúa răng khuyên. Lúc thọ hình mới kêu gian khổ, nhưng dù hối cũng chẳng kịp nữa. Khi thoát rồi thì vội quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại gây ra như trước. Xua heo vào lò mổ, nào ngờ cha mình sắp rã thây. Ăn thịt con mà không biết, ăn thịt cha mà chẳng hay. Vua Văn Dương còn như thế, thì phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, nay thành oan gia. Thuở trước oán cừu, nay thành ruột thịt. Đời trước là mẹ, mà nay là vợ. Thuở xưa là cha, nay lại là chồng. Lý trí túc mạng mà coi, thật đáng hổ thẹn biết mấy. Dùng thiên nhãn mà nhìn thì đáng chán, đáng cười biết bao. Trong bụng đầy phẫn, 10 tháng rút chui, hết còn chịu nổi, qua đường ngập máu, một ven lộn ngược sinh ra. Đáng thương biết mấy, nhỏ dại biết chi, kia đây chẳng rõ, lớn khôn dần hiểu, tham dục bèn sinh. Loãng thoáng mới đó, và đau đã tới, chẳng mấy chốc, cơn vô thường lại đến tìm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi bời, rối loạn. Khí huyết bên trong dơi cạn, xương thịt bên ngoài teo khô. Không một kẻ chân lông nào không bị kim đâm, không một nơi khiếu huyệt nào không bị dao cắt. Rùa già đem nấu, lột được vỏ ra, e rằng còn dễ. Thần thức sắp đi, phải lìa khỏi xác, khó gấp bội phần. Tâm không thường làm chủ, giống kẻ lái buôn khắp nơi rong ruổi. Thân không hình cố định, khác nào phòng ốc, nay đổi, mai thay. Chỉ như mây bụi ở trong 3000 cõi, thân nọ quay cuồng, nhấp nhô như sóng 4 biển, qua lại vô tận, vô cùng. Nước mắt ly biệt trào dâng, kể sao cho xiết. Xương chồng chất vượt qua núi cao, thịt chưa nhóm nhiều hơn đất dày. Giả sử không được nghe lời Phật dạy, việc như thế, ai thấy, ai nghe, không được xem kinh Phật, thì lý đó ai hay, ai biết. Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê không bỏ, chỉ e ngàn đời muôn kiếp, một lần trăm lần, dây dưa trăm kiếp. Thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Âm cảnh mờ mịt, ly biệt dài lâu, ác báo ba đường, rồi phải tự chịu, khổ không thể nói, ai chịu thay cho. Nhưng nói đến đây, thật cảm thấy trong lòng lạnh lùng, đau xót, cho nên phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái dục, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên, cùng làm muôn kiếp, chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát tâm Bồ Đề. 7. Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Tâm của chúng ta trong hiện tiền so với Đức Thế Tôn Thích Ca không hai không khác. Thế thì, vì sao Thế Tôn đã thành chánh giác từ vô lượng kiếp, còn chúng ta thì vẫn điên đảo hôn mê làm phàm phu? Lại nữa, Thế Tôn có đủ vô lượng thần thông trí tuệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta chỉ có vô lượng phiền não, nghiệp chướng, sinh tử buộc chặt. Tâm tánh chỉ một, do mê ngộ nên cách xa như trời vực. Cứ im lặng mà suy nghĩ lại xem, há chẳng thấy đáng xấu hổ sao? Ví như ngọc báo vô giá rơi xuống bùn nhơ, thì cũng xem giống như là ngói gạch, chẳng còn quý báu. Cho nên phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị vô lượng phiền não. Có gia công tu đức thì tánh đức mới sáng ra, nhưng ngọc báo được lau chùi, đem treo lên phướng cao thì tỏa ánh sáng được chiếu soi khắp tất cả. Thế mới đáng gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, chẳng phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm Bồ Đề. 8. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy, phạm một giới nhỏ, bị đọa địa ngục lâu bằng 500 tuổi thọ của cõi trời tứ thiên dương. Các la tội nhỏ mà còn như thế, huống nữa tội nặng thì quả báo lớn thật là khó nói. Trong nếp sống hàng ngày, một cử chỉ, một hành động của chúng ta thường trái với luật Phật. Khi ăn, lúc uống, phạm giới bao phen, kể cả các điều vi phạm chỉ trong một ngày cũng đã vô lượng, huống nữa trọn đời nhiều kiếp tội lỗi gây ra thì khó mà nói hết. Chỉ lấy riêng ngũ giới mà nói, cứ 10 người giữ đã hết 9 người phạm. Phát lộ thì ít, che giấu thì nhiều. Ngũ giới là giới tại gia còn không giữ nổi, huống nữa các giới sa di, tỷ kheo, Bồ Tát, thôi khỏi bàn đến. Hỏi đến danh nghĩa thì tự xưng ta là tỷ kheo, nhưng xét về thực chất thì chưa xứng để làm một Phật tử, há chẳng đáng hổ thẹn sao? Nên biết rằng giới Phật không thọ thì thôi, đã thọ rồi thì không được hủy phạm, không phạm thì thôi, đã phạm rồi thì khó tránh sa đọa. Nếu không vì xót thương mình, thương người mà lệ rơi theo tiếng thiết tha, thân quỳ lạy thảm thiết cùng với chúng sinh cầu xin sám hối, thì dù ngàn đời muôn kiếp, ác báo khó bề tránh khỏi. Đó là nhân duyên thứ 8 của sự phát tâm Bồ Đề. 9. Thế nào là cầu sanh tịnh độ? Tu hành ở cõi này rất có tiếng đạo, nhưng được giảng sinh cõi kia thì việc thành Phật lại dễ dàng. Vì dễ dàng nên một đời có thể đạt được, vì quá khó cho nên muôn kiếp chưa chắc tự thành. Vì vậy, thánh hiền đời trước, các vị đều thú hướng về đây, ngàn kinh, muôn luận, chỗ nào cũng giải bày nghĩa này. Việc tu hành trong đời mạt pháp, không còn pháp nào hơn được pháp ấy. Song kinh nói rằng, ít căn lành có được giảng sinh, nhiều phước đức mới về cõi tịnh. Nói phước đức dày, không gì bằng chấp trì danh hiệu. Nói điều lành nhiều, phát tâm rộng lớn chiếm ưu tiên. Cho nên, chấp trì danh hiệu trong chốc lát hơn hẳn công đức bố thí cả trăm năm. Vừa phát được tâm Bồ Đề rộng lớn, liền vượt trội công đức tu hành trong nhiều kiếp. Bởi vậy, niệm Phật là mong ước làm Phật. Nếu tâm lớn không phát, thì niệm cũng chẳng ích gì. Phát tâm là nhằm mục đích tu hành. Nếu tịnh độ không sinh, thì tuy có phát tâm, nhưng cũng dễ thối chuyển. Thế thì, gieo giống bồ đề phải cày bằng lưỡi cày niệm Phật. Đạo quả tự nhiên, tăng trưởng, cởi thuyền, đại nguyện, vào được biển lớn tịnh độ, quyết định giảng sanh Tây Phương, đó là nhân duyên thứ 9 của sự phát tâm Bồ Đề. 10. Thế nào là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài? Thế Tôn từ vô lượng kiếp, vì tất cả chúng ta mà tu đạo Bồ Đề, Ngài làm được việc khó làm, nhẫn được điều khó nhẫn. Cho nên, khi nhân quả tròn đủ, Ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật, giáo hóa hoàn tất, Ngài vào Niết Bàn. Nay thời chính Pháp đã qua, thời tượng Pháp đã hết. Dù Phật và Pháp vẫn còn đó, mà không có người tu hành, tà chánh chẳng phân, phải trái, lẫn lộn, tranh đua nhân ngã, toàn phường lợi danh, ngước mắt nhìn quanh, mọi người đều như vậy. Chẳng ai thoát khỏi. Mịt mù chẳng biết Phật là ai, Pháp là gì, Tăng nghĩa ra sao. Suy tàn đến thế, không thốt nên lời. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những việc ấy, thì bất giác lệ tuôn. Ta là Phật tử, mà không thể đền đáp công ơn Phật. Trong vô ích cho mình, ngoài chẳng lợi cho người, sống vô ích cho đời, chết vô ích cho hậu thế. Trời tuy cao, không che nổi ta, đất tuy dày, không chở nổi ta, người mang tội nặng, không phải ta, thì là ai? Do đó, lòng đau không thể chịu nổi, toan tính cũng chẳng đề xuất được kế gì. Bỗng nhiên, dục quên rằng mình quê mùa, chợt phát tâm trí rộng lớn, tuy chưa thể kéo mạt giận trở lại ngay trong lúc này, nhưng quyết định phải hộ trì được chánh pháp mai sau. Cho nên, cùng các thiện hữu dắt nhau đến đạo tràng, soạn thuật, sám pháp, lập pháp hội này, phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, cầu trăm ngàn kiếp thâm tâm, tâm nào cũng hướng đến chỗ, làm thêm có trí tuệ vô sinh, làm sức đẩy. Thì ngại gì gian nan? Nên biết, tội nhân ở địa ngục còn phát tâm bồ đề từ kiếp trước, nay được làm người, lại là Phật tử, sao không lập đại nguyện ngay trong đời này? Vì hôn mê từ bao kiếp trước, nên những gì qua rồi không thể cản ngăn. Nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ, thì những gì sắp đến còn có thể đón bắt. Còn nếu mê mà chưa tỉnh, đương nhiên là việc đáng thương. Nhưng biết mà không làm mới thật là điều đáng tiếc. Nếu sợ cái khổ địa ngục, thì tự sinh khởi tinh tấn. Nếu nghĩ cái chết gần kề, thì sẽ không còn lười nhác. Lại nữa, phải lấy Phật Pháp làm roi dục, lấy bạn lành làm tay dắt. Dội mấy cũng không rời, trọn đời luôn bám chặt. Như vậy, không còn lo gì thối chuyển nữa. Chứ bảo rằng một niệm chẳng đi đến đâu, đừng cho rằng nguyện suông chẳng ích gì. Tâm chân thì diệt thật, nguyện rộng lớn thì tâm hạnh sâu xa. Hư không chẳng có rộng lớn, tâm dương mới là rộng lớn. Kim cương chẳng bền chắc, chỉ nguyện lực mới bền chắc. Nếu đại chúng thật tâm, không dứt bỏ lời tôi, thì xin nguyện cùng làm quyến thuộc bồ đề, bạn lành tịnh độ, nguyện cùng sinh tịnh độ, cùng thấy Di Đà, cùng độ chúng sinh, cùng thành chánh giác. Biết đâu 32 tướng tốt và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng phải bắt đầu từ buổi phát tâm lập nguyện hôm nay. Nguyện cùng đại chúng cùng nhau gắng sức, rất mong lắm thay, rất mong lắm thay. 8. Tin sâu nhân quả. Đã quyết định bước đi trên con đường huyền diệu, phải nên tẩy rửa tâm tư nơi đạo lớn, tin sâu nhân quả thế gian, xét rõ cội nguồn xuất thế. Muốn xét tận cùng nguồn cội thì phải xét ở chỗ chính yếu, mà chỗ chính yếu phải từ nơi dụng. dùng ấy có lẽ lại từ nơi tâm chăng? Tâm bao gồm cái dạng hạnh, hội thông nơi muôn loài. Bởi lẽ, tâm không phải là pháp thường hằng, nên nương nơi thiện và ác mà thay đổi tác dụng. Vì tội và phước như bóng với hình, nên nhân quả không trái nhau. Thế nên biết, đi vào cảnh mà động gọi đó là nhân, động mà sinh khởi ý thức gọi đó là duyên. Duyên khởi thì nghiệp theo nhau, có nghiệp thì nhất định có quả báo. Do đó, những hành vi thiện ác là nhân của thế gian, còn tam giới, lục đạo, cửu hữu, tứ sinh là quả của thế gian. Pháp môn niệm Phật là nhân xuất thế gian, cửu phẩm hóa sinh thành Phật nơi tịnh độ là quả của xuất thế gian. Trong lòng hiểu rõ nhân quả như ở trên, do đó không ưa thích pháp thế gian. Đối với pháp xuất thế thì tâm hạnh không trái ngược, niệm niệm không quên tịnh độ, tâm tâm chẳng rời Di Đà. Làm sao biết được như thế? Vì hiện nay là nhân, lúc lâm chung là quả, nên biết nhân chân thật thì quả không hư dối. Hai con đường thiện ác, hai quả báo khổ vui đều từ nơi ba nghiệp tạo nên, bốn duyên sinh ra, sáu nhân làm thành, năm quả thu nhiếp. Nếu một tâm niệm sân hận hoặc tà dâm là nghiệp địa ngục, sang tham không chân thật là nghiệp ngạ quỷ, ngu si tâm tối là nghiệp súc sinh, ngã mạn cống cao tức là nghiệp Atula, giữ vững năm giới là nghiệp người, tinh chuyên tu mười điều lành là nghiệp trời, chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh văn. Rõ lý duyên khởi là nghiệp duyên giác, tu hành lục độ là nghiệp Bồ Tát, chân thật từ bi bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm thanh tịnh thì hóa sinh nơi cõi tịnh, đại hương cây báo tâm cấu uế thì thọ thân nơi thế giới nhơ xấu, gò nổng, hầm hố, đó đều là quả báo ngang nhau. Vì hay đồng cảm nên nhân duyên tăng trưởng mãi. Vì vậy rời tự tâm không có thể tánh nào khác. Kinh Duy Ma nói, muốn được tịnh độ chỉ cần thanh tịnh tâm mình. Thế nên biết tất cả đều trở về tâm, muôn pháp đều do nơi mình. Muốn thành tựu quả thanh tịnh chỉ cần thực hành nhân thanh tịnh. Hơn nữa, hạng xiển đề do tà kiến sâu dày nên nhất định phải rơi vào địa ngục ngàn kiếp. Vì chê bai bài bác rằng không có nhân quả, đó chính là quyến thuộc của ma. Nếu quán xét sự báo ứng giống như hình như bóng, tin có nhân quả rõ ràng thì mới thấy thật là đáng kinh sợ. Như thế thật đáng gọi là khổ qua đáng tới gốc, dưa ngọt ngọt tận rễ. 9. Đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Đã có lòng hâm mộ cõi Tây Phương thì phải nên tìm cầu nghĩa lý rốt ráo để tu hành. Tuy trong chỗ tối tăm có báu vật, nhưng nếu không có đèn soi, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy được. Gương xưa chôn vùi trong cát bụi, nếu chẳng chùi lau thì làm sao ánh sáng hiển bày. Thế nên cần phải điều phục ba nghiệp, cứu xét một tâm, chân thật tôn kính văn kinh, nghiền ngẫm ý nghĩa quyền diệu của bậc thánh, vào sâu cội nguồn giáo pháp, thấu rõ cơ dụng của chư Phật, đường nghĩa lý đã thông suốt thì tự nhiên thấy rõ hoa tâm. Đâu chẳng nghe nói dây leo nương nơi tùng bách mà bò lên cao ngàn trượng, nương nhờ nhân thù thắng mới có được lợi ích rộng lớn. Như cây quế mọc ở non cao, nhờ mây sương mới được trổ hoa tươi thắm, sen mọc trên sóng biếc, bụi bay chẳng thể ô nhiễm lá xanh. Tuy tính chất của sen tự thanh khiết, quế vốn kiên trinh, nhưng bởi vì nương tựa chỗ cao thì vật nhỏ không thể làm lụy, nương dựa vào nơi thanh tịnh thì vật uế trượt chẳng thể làm nhiễm ô. Kỳ củi du tri còn nhờ chỗ tốt mà trở thành tốt đẹp vẹn toàn như thế, thì con người có tâm thức Đô tỷ công nhân nơi tâm mình mà chứng ngộ tâm Phật, há chẳng nghe đại sư Trí Giả tụng Pháp Hoa, thí Linh Sơn chưa tan Pháp Hội. Thiền sư Khuê Phong đọc Viên Giác, bỗng nhiên tâm địa khai thông, Phổ Am Khế Hội ý chỉ Kinh Hoa Nghiêm, đạt đến cội gốc quên hết tình chấp. Lục Tổ nhân câu kinh nên không trụ vào đâu, tức ưng vô sở trụ mà tỏ ngộ tông chỉ Bát Nhã. Xét thấy các bậc cao đức thuở xưa còn tuân theo như vậy, lẽ nào người đời nay lại không lấy đó để học tập? Như thế thật đáng gọi là qua sông phải dùng thuyền, đến bờ thuyền bỏ lại. 10. Khuyên bảo mọi người tiến tu. Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con đường chính của Bồ Tát. Khuyên bảo tiến tu là hành chủ yếu, làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của tịnh nghiệp. Các bậc hiền trong liên xã thời Tấn đều nguyện sinh về an dưỡng, hại chúng khắp mười phương đều ưa thích ra khỏi ta bà. Than ôi, sinh tử khó thoát ra, vô thường thật mau chóng. Như thế, có thể không noi theo các bậc hiền triết, vui thích thực hành và dẫn dắt lớp người đi sao chăng? Khuyên một người, hai người, cho đến nhiều người, đó là sự bố thí Pháp trong nhà Phật. Niệm một Đức Phật, hai Đức Phật, cho đến muôn Đức Phật, nhằm để tiến đến đạo diệu huyền cực lạc. Định khóa mỗi ngày niệm ngàn câu Phật, tích lũy từ tháng đến năm thì có 36 vạn câu Phật, tích lũy không lười biếng thì cũng gần với địa vị Phật. Mỗi ngày làm một việc thiện nhỏ, tích lũy từ tháng đến năm thì có 360 việc lành, siêng năng tích lũy thì cũng gần với bậc quân tử. Là kẻ ngu, là tiểu nhân mà không biết sám hối, ác đồng với cầm thú, bởi vì họ không học, cũng không có người khuyên bảo. Kinh nói, nếu người đem bảy loại báu khắp bốn thiên hạ để cúng dường Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, được phước rất nhiều, nhưng chẳng bằng khuyên người niệm Phật một câu, phước đức này còn hơn phước đức của người kia. Đó là lời khuyên bảo của Đức Thế Tôn. Luận Ngữ nói, mình muốn thành lập nên giúp người thành lập, mình muốn thành đạt nên giúp người thành đạt. Đó là lời khuyên bảo của Khổng Tử. Thế nên cần phải khuyến khích đồng bạn tu tập tịnh hạnh, hoặc tháng giêng, tháng năm, tháng chín cùng nhau họp mặt một lần, hoặc lấy thời gian nửa năm, một năm, ba năm làm một kỳ hạn để gặp nhau, trồng sâu căn lành để hồi hướng khắp tất cả chúng sinh. Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người thối lui biến nhát thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến lên, một người bỏ tu tập theo phàm tục thì bạn bè lần lượt quan tâm giúp đỡ. Tuy không thể truyền bá giáo pháp lợi ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có thể ôn cũ để biết mới. Đâu chẳng thấy cho người một đồng tiền mà người còn gọi là nhận ân huệ, giúp người một lời có ích, lẽ nào họ lại không hay biết? Bố thí tiền của chỉ cứu giúp nghèo khổ trong một đời, bố thí thức ăn chỉ cứu giúp sinh mạng trong một ngày, nhưng bố thí giáo pháp có thể khiến người ra khỏi thế gian, công đức này đâu thể so sánh được. Bố thí tiền của như ngọn đèn chỉ soi sáng một căn nhà, bố thí pháp như mặt trời soi khắp cả đại thiên thế giới. Lận tiết giáo pháp không khuyên người tu tập thì nhiều kiếp chìm trong địa ngục tối tăm, suy xét nơi tâm mình mà thực hành hóa đạo thì ngay hiện đời tức là A-di-đà. Dẫm mong mọi người vận dụng lòng từ của mình mà khuyến khích lẫn nhau, dùng bi nguyện kết duyên thanh tịnh cứu vớt những kẻ đắm chìm trong dòng sinh tử. Đây là lối tắt thoát khỏi nẻo luân hồi, cùng nhau lên tịnh độ để mong báo đáp ân đức Phật. Như thế đáng gọi là người chưa hóa độ nay được độ. Liên Tông Bảo Giám, quyển 2, thiền thứ 2, chánh giáo niệm Phật. Pháp giới vốn không có chúng sinh, thì có chúng sinh là do có vọng kiến, tức cái nhìn phân biệt chấp trước. Như Lai vốn không lời dạy, có lời dạy là vì muốn độ thoát loài hữu tình. Vọng kiến là bệnh của chúng sinh, lời dạy là thuốc của chúng sinh. Lấy thuốc trị bệnh thì bệnh đều được lành. Lấy lời nói để thức tỉnh sự mê vọng thì mê vọng đều trở thành giác ngộ. Tất cả đều ở trong sinh hoạt hàng ngày của phàm phu mà họ chẳng hay biết, nên đạo của Như Lai hiếm người nhận được. Do đó, bậc đại giác năng nhân thương xót mọi loài chưa tỏ ngộ, nên phát khởi lòng từ bi rộng lớn, chỉ dạy khuôn phép khéo léo. Thời Hoa Nghiêm khai thị một cách viên đốn, hàng thanh văn còn như kẻ điếc, người mù. Thời A Hàm thì phương tiện tùy thuận căn cơ, nên Bồ Tát chưa được lợi ích. Thời Phương Đẳng thì tán thán đại thừa. Thời Bát Nhã lại quét sạch không còn. Đến thời Niết Bàn thì mọi đường khác nhau cùng trở về một lối. Và thời Pháp Hoa thì đều thọ ký cho tất cả. Thế nên bao nhiêu kinh điển đều khen ngợi Tây Phương. Bởi lẽ Phật A-di-đà có nguyện rộng lớn, duyên sâu dày, giáo pháp tôn quý, nghĩa lý đầy đủ, nên được như thế. Giáo thì chỉ cho cõi Phật là chỗ trở về, ao hoa, đất báo trang nghiêm thắng diệu, khiến người ưa thích cõi ấy mà chán nản thế giới này. Lý thì chỉ rõ Di-đà là tánh thật của chính mình. Mỗi niệm tròn sáng, tâm tâm đều là thật tướng, như biển cả dung nạp trăm dòng. Hạnh thì mở ra 16 pháp quán, thu nhiếp tâm nơi cảnh màu nhiệm, thấu rõ tánh tướng đều rỗng không, như gương sáng thấy rõ mặt mình. Quả thì chính phẩm hóa sinh theo thứ bậc, thu nhiếp cả căn cơ lợi độn, đồng lên bậc bất thối, tiến đến đạo giác ngộ tột cùng. Thế nên chúng sanh trong chính pháp giới dùng tâm thấu rõ đạo lý không có được gì cả để tu hành di diệu tịnh độ. Việc ấy chẳng phải là điều nên làm hay sao? Hoài bảo xuất thế của Như Lai ở trọn nơi đây, những lời nói nghiêng về tán dương tịnh độ đích thực có ý chỉ. Pháp môn này thật là cửa chính yếu của trăm ngàn tam muội, là con đường thẳng đạt đến cảnh giới chân thật. Luận về sự nghi thì sám hối sáu căn sạch trong ba nghiệp. Cứu xét tông chỉ thì dạng pháp rộng công, thấu rõ nhất tâm. Đó gọi là chiếc thuyền kiên cố vượt qua biển khổ, là thuốc hay cứu chữa bệnh cấp bách. Người tin đạo này thì khai mở tâm sáng suốt vốn sẵn có, thoát khỏi nỗi khổ trong cõi đời ngũ trược, đạt được tịnh độ chân thật, tỏ ngộ bản tánh Di Đà, giống như trăng sáng giữa trời không, dí tờ hoa sen ra khỏi nước. Cho nên giáo pháp này được gọi tên là Liên Tông. Dương Vô Di nói, Liên là ra khỏi bùn lầy mà chẳng bỏ thế giới chúng sinh. Hoa sen ở trong hư không vô nhiễm, hiển lộ thị tánh thanh tịnh. Hoa có hạt, chẳng phải là cảnh giới ma. Hoa, hạt, đồng thời, nhân quả như một. Hoa nở, hạt sen hiện là bày tỏ quyền biến và chân thật. Hoa rụng, hiển lộ hạt sen là phế bỏ quyền biến lập chân thật. Một hạt sen sinh ra vô lượng hoa là dựng lập tất cả pháp. Mười phương đồng một hoa tạng là biểu thị cảnh Phật không khác biệt. Ý nghĩa của giáo pháp Liên Tông đâu chẳng phải như thế sao? Thế nên, vận dụng lòng từ bi, dạo chơi nơi cõi thường tịch quang, giới hành trong sáng, thấu suốt giáo nghĩa rộng lớn sâu xa, bơi lội trong bể cả giải thoát. Do đó, được Thiên Long hộ trì, vua quan tôn kính. Xưa nay, sự giáo hóa này chẳng suy di, sĩ dân đồng ngưỡng mộ đạo phong. Nếu chẳng phải do sức mạnh của tâm từ bi rộng lớn, thương xót an ủi chúng sinh tu tập trong thời mạt pháp, thì ai có thể làm được như thế? Vì vậy, Bồ Tát Long Thọ dùng luận để chứng minh các bậc hiền ở Liên Xã thời Đông Tấn cùng nhau tu hành. Ngài Thiên Thai phân định giáo pháp và giải thích. Ngài Từ Ân soạn thông tán. Ngài Từ Chiếu biên tập sám nghi. Ngài Tông Đảng làm sớ giải. Cao Tăng danh nho phụng trì tu kính như nhóm họp châu báu. Cao Hiền đạt sĩ tu tập, sử sách còn ghi. Than ôi, Phật pháp dần suy, cách thánh càng xa, kẻ thờ Phật thì nhiều, người vì đạo lại ít, chỉ lấy việc cạnh tranh tiếng tâm, lợi dưỡng làm tài năng của mình, xem sự truyền bá chánh pháp là trò của trẻ con. Vì thế khiến cho pháp môn suy tàn, cương lĩnh giáo pháp bị nghiêng đổ, thật phải nhờ người hiền đời sau khắc phục gánh giác đạo này. Mong khắp tất cả mọi người hãy quên thân vì pháp, suy xét lại chính mình để nương tựa theo bậc thầy sáng suốt. Muốn đạt được chân thừa, trước hết cần phải nghiên cứu giáo điển, tiếp thu giáo pháp mới có thể hiểu rõ nghĩa lý, hiểu rõ nghĩa lý, sau đó mới tu hành. Hành nguyện không thiếu thì có thể chứng đắc đạo quả. Thế nên biết, khi tai nghe mắt thấy phải y theo bốn pháp để suy tư tu tập. Miệng tụng mà tâm trái ngược, dù hiểu biết ngàn chương nào có ích gì. Đó chính là đối với tâm thì lấy giáo pháp để soi sáng, đối với Phật thì lấy việc xưng niệm để giữ gìn, đối với sai quấy thì lấy giới luật để ngăn ngừa, đối với tội lỗi thì lấy sám hối làm cho trong sạch. Đối với người tu đạo cần phải thực hành chân thật. Việc làm nên phù hợp với lễ nghi. Gần thì mong lập thân gian danh, xa thì mong chuyển phàm thành thánh, phát huy đạo của Phật Tổ. Ngoài chúng ta ra thì còn ai thực hiện điều đó? Nắm chặt thanh gươm trí tuệ, chém nát mạng lưới ma quân, uống cam lồ chánh pháp, phá tan rừng rậm tà kiến, tránh bạn ác như tránh hổ lang, thờ bạn lành như thờ cha mẹ, cẩn thận giữ gìn ý chí, chớ nên thối thất đại tâm, noi theo bậc chánh giác, chớ làm các việc trái với đạo. Có lỗi cần phải mau sửa đổi, có điều hay chớ nên khoe khoang. Nếu làm được như vậy thì tự nhiên tai họa tiêu trừ, phước lành hội tụ. Tuy hiện đang ở trần thế mà mọi người kính trọng, chư thiên trợ giúp. Ngày sau, ở nơi cõi tịnh, có thể thành tựu quả thánh, đạt đến đại đạo. Lẽ nào lại ở nơi việc xem đoán số mạng trên hình tướng, hoặc nịnh hót để mong cầu vinh hiển thành đạt. Đâu cần nhìn xem hình dáng để xét đoán ngày lâm chung. Những điều đó chẳng phải sự thấy biết của người tu chân chính, chỉ là vọng tình của kẻ phàm tục. Chứ theo kẻ khác để tìm cầu, chỉ nên y nơi bổn phận của mình. Gặp việc nhân từ chớ bỏ qua, thấy người hiền nên suy nghĩ làm sao để được bằng họ, danh lợi không làm dao động tinh thần, sinh tử chẳng thể làm nhọc nhằn lo lắng. Muốn công thành chí toại, phải từ chỗ gần mà đến nơi xa, nên xét kỹ quả để biết được nhân, tin có làm thì có quả báo. Trí tuệ đủ để chiếu phá mê lầm, sáng suốt đủ để soi tỏ chỗ tối tăm. Lời nói thì có thể làm khuôn phép, việc làm thì có thể an vui. Đạo đức, nhân nghĩa đáng để noi theo. Tiếng thoái có thể đo lường, phân biệt giả dối, thấu rõ chân thật. Rõ chân như đá đẹp thử vàng, xua tan tâm tối soi sáng vạn vật, giống như ngọn đèn chân thật chiếu sáng thế gian. Nếu được như thế, đó là bậc đại đạo sư, là người bạn không cần đợi mời mới đến, lấy ra bảo tàng ở Long Cung, bố thí rộng rãi cho mọi loài, mở toang quan ải của tổ sư, đón tất cả mọi người đến học tập, dẹp trừ bệnh tà. Chỉ cần chúng sinh trở về nguồn cội nhiệm màu, khiến cho gương mờ được lau chùi sáng lại, như áo nhơ nhờ giặt giũ mà được sạch trắng sạch. Tông phong chân thật chứng hương trở lại, phước đức phổ cập thế giới đại thiên, mặt trời trí tuệ thêm sáng tỏ, ánh sáng chói chang muôn thuở. Như thế thật đáng gọi là người con chân thật của đấng Pháp Dương, đáng gọi là bậc đại trượng phu, đem những điều ấy mà phụng sự giáo pháp cho Đức Phật ở Tây Phương, nào có hổ thẹn gì.
首歌，阿弥陀佛，阿弥陀佛。